là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Lễ phát động ra quân năm an toàn giao thông năm 2022 và đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022.
Tổng thu ngân sách nhà nước trong năm 2021 ước đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng, bằng 116% dự toán.
Nhiều trường đại học giảm mạnh chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Phần tin thế giới có những tin chính: Ngoại trưởng Mỹ lên án vụ phóng tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên.
Một loạt nước châu Âu thông báo số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục.
Fed dự kiến nâng lãi suất sớm hơn khi lạm phát tiếp tục tăng cao. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tới dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành tài chính trong năm 2021, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đất nước. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,563 triệu tỷ đồng, vượt 16,4% dự toán. Ngành cũng đã kịp thời tham mưu các giải pháp chính sách tài khóa miễn giảm, giãn thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế như giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, thu ngân sách đạt kết quả tốt nhưng thiếu bền vững, vẫn còn tình trạng thất thu thuế, buôn lậu, sai phạm trong đấu thầu mua sắm ở nhiều ngành nhiều cấp. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay, Thủ tướng đề nghị ngành tài chính chú trọng công tác tham mưu cho chính phủ những vấn đề quan trọng như dự báo chiến lược về tài chính trên cơ sở bám sát thực tiễn, quản lý nhà nước về giá cả, phân bổ, thu chi hợp lý, có tiêu chí phân bổ ngân sách cho các địa phương một cách công bằng, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu. Thủ tướng lưu ý cần phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để các chính sách hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau, tìm mọi biện pháp tăng thu, giảm chi, nhất là những khoản chi không cần thiết, trong lúc này phải thắt lưng buộc bụng. Thủ tướng cũng yêu cầu ngành kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, kiểm soát tốt nợ công, tập trung chống thất thu thuế, gian lận thương mại, làm tốt công tác quản lý tài sản công, quản lý đất đai trong cổ phần hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm mang tính dài hạn, minh bạch và bền vững.
Sáng nay tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Ủy ban dân thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức lễ phát động ra quân năm an toàn giao thông 2022 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022. Dự lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lãnh đạo các bộ ngành chức năng. Về phía thành phố Hà Nội có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các sở ngành, lực lượng chức năng của thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2021 tiếp tục có nhiều chuyển biến tốt. Số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020. Ùn tắc giao thông từng bước được kiểm soát. Kết quả đáng khích lệ này được tạo thành bởi sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành và các địa phương. Chủ đề của năm an toàn giao thông 2022 đó là xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng đề nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các bộ ngành, đoàn thể, Ủy ban dân các tỉnh thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch của năm an toàn giao thông 2022, đặc biệt đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022.
Ngay sau lễ phát động ra quân năm an toàn giao thông năm 2022 và cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành là thành viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền dự và tham luận tại điểm cầu Hà Nội. Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, năm 2021, thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, hoàn thành đưa vào khai thác nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ quyết định đầu tư trên địa bàn thành phố như tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh, Hà Đông, 6 nhánh lên xuống cầu Cạn, Vành Đai 3, đoạn Mai Dịch, cầu Thăng Long. Thành phố đã tập trung xử lý khắc phục được 20 trên 27 điểm đen về tai nạn giao thông, xử lý được 10 trên 37 điểm ùn tắc giao thông, đồng thời tổ chức giao thông khoa học hợp lý, nâng cao chất lượng duy tu, duy trì, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tai nạn giao thông giảm 19,2% về số vụ, giảm 21,7% số người chết và giảm 17,6% số người bị thương. Năm 2022, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí, đồng thời tập trung giải quyết từ 8 đến 10 điểm ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên 30 phút và kịp thời xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông. Để thực hiện được mục tiêu này, thành phố đã ban hành kế hoạch số 316, trong đó gắn trách nhiệm của giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành có liên quan và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trong việc chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân.
Sáng nay tại hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022, Công an thành phố Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo của Bộ Công an và thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao huân chương chiến công hạng nhất cho Công an thành phố Hà Nội. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh đã trao huân chương chiến công và huân chương bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể cá nhân có những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định Hà Nội giữ được sự bình yên và phát triển có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng cán bộ chiến sĩ công an thủ đô. Tham mưu hiệu quả cho Thành ủy xây dựng và triển khai chương trình số 09, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu địa bàn trọng điểm, đấu tranh chấn áp kéo giảm các loại tội phạm, hoàn thành cơ sở dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân đúng tiến độ. Đặc biệt, Công an thành phố cũng phát huy vai trò nòng cốt nơi tuyến đầu cùng với thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Trên cơ sở dự báo tình hình của năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị lực lượng công an cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tập trung cao độ triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng chí Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu Công an thành phố cần tiếp tục triển khai nhiều đợt cao điểm phòng ngừa về đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, nhất là đối với tội phạm trên không gian mạng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc thực thi nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với các lực lượng giải quyết hiệu quả các điểm nóng, phát huy vai trò xung kích trong phòng chống dịch bệnh và giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng địa bàn an toàn.
Thưa quý vị các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Vấn đề đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được các đại biểu đặc biệt quan tâm, ghi nhận của phóng viên Lưu Hường.
Nhận định việc một luật sửa đổi nhiều luật lần này thể hiện tư duy và hành động quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về thể chế cho doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn trong bối cảnh đặc biệt cần phục hồi phát triển kinh tế. Các đại biểu đánh giá cao vấn đề tăng cường phân cấp phân quyền trong các dự án luật. Theo các đại biểu, Lâu nay, việc giải ngân vốn ODA bị chậm, một trong những nguyên nhân cơ bản là khi triển khai dự án, chỉ cần có một chút thay đổi nhỏ, đều phải qua rất nhiều bộ ngành xin ý kiến. Khẳng định khi phân quyền, tiến độ các dự án sẽ được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả hơn, các đại biểu cũng lưu ý việc phân cấp phân quyền cần gắn trách nhiệm rất rõ ràng cho các cơ quan đơn vị được phân quyền. Đại biểu Vũ Tuấn Anh, đoàn Phú Thọ cho rằng, cần mở rộng phân cấp phân quyền đối với cả các nhóm dự án ABC, bởi thực tế hiện nay, để quyết định chủ trương đầu tư cần qua rất nhiều thủ tục và khi đề xuất các nhóm dự án đều phải trình qua Thủ tướng Chính phủ. Đại biểu Vũ Tuấn Anh đề nghị.
Tôi đề nghị là cái dự án vay vốn nước ngoài nhóm A, chúng ta phân cấp nốt cho hội đồng dân cấp tỉnh được thẩm quyền ta quyết định chủ trương đầu tư. Tại vì khâu ban đầu là đã trình qua Thủ tướng, dự án nhóm A và các cái bộ, cơ quan trung ương làm chủ đầu tư. Tôi đề nghị chỗ này thì tùy, nếu chúng ta giữ nguyên là thẩm quyền Thủ tướng thì cũng được, mà phân cấp thì cũng được. Tại vì nếu mà giữ thì các cơ quan trung ương thì trình lên Thủ tướng cũng rất nhanh. Phân cấp tăng thêm trách nhiệm cho Bộ trưởng cũng như là các cơ quan ở trung ương.
Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Chí Dũng, đoàn Quảng Trị cho biết, với các dự án sử dụng vốn ODA, các nguồn vốn ưu đãi nước ngoài được thực hiện theo hai quy trình, theo pháp luật trong nước và nước ngoài, theo điều ước và các cam kết quốc tế. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện cần thận trọng, đảm bảo phân cấp phân quyền, đồng thời cũng cần đảm bảo tránh dẫn đến những áp dụng khác nhau. Việc phân cấp phân quyền là cần thiết, song cần tính đến tính đồng bộ về quy hoạch và năng lực thực hiện, đặc biệt là cấp cơ sở. Đại biểu Nguyễn Chí Dũng, đoàn Quảng Trị cho biết.
Thế bây giờ tại sao lại chưa phân cấp nốt nhóm A? Cái này chúng tôi cũng cân nhắc rất nhiều. Đối với Bộ Kế hoạch Đầu tư chúng tôi thật sự đến nay là phân cấp hết. Thế nhưng mà cũng phải hết sức thận trọng trong từng vấn đề. Nhóm A là quy mô rất lớn, tính chất rất phức tạp. Nó là liên ngành, liên vùng. Nó ảnh hưởng tác động rất nhiều đến kinh tế, đến xã hội. Ảnh hưởng đến tỷ lệ vay và trả nợ của địa phương và các cam kết nhà nước ngoài. Trước mắt chúng ta mạnh dạn phân cấp BC. Đó đã chiếm 83% dự án. Như vậy, chúng ta chỉ còn một số dự án lớn mà nhà nước cần phải thận trọng và kiểm soát chặt chẽ, thì chúng ta cũng đã tháo gỡ được rất nhiều.
Chiều nay, thảo luận tổ về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu đồng thuận với chủ trương đầu tư dự án này và tập trung cho ý kiến về các giải pháp để triển khai dự án nhanh chóng hiệu quả nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng cũng như ổn định của hệ thống quy hoạch dự án với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch có liên quan. Khẳng định đây là dự án trọng điểm và nằm trong gói kích thích nền kinh tế, các đại biểu đề nghị cần đẩy mạnh phân cấp để Bộ Giao thông Vận tải có thể chủ động trong việc chỉ đạo tiến hành dự án. Đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắk Nông cho ý kiến.
Ở đây, theo cái chủ trương chung mà tôi thấy là cũng phù hợp, đó là chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng như là Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chúng ta phân cấp. Thẩm quyền của Chính phủ có thể phân cấp Thủ tướng thì có thể phân cấp xuống cho Bộ. Thế thì ở đây cái thẩm quyền quyết định đầu tư ở đây là nếu mà là cái chương trình cái dự án quan trọng quốc gia trên 10.000 tỷ thì hiện nay là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng thì chúng ta hoàn toàn có thể phân cấp xuống để Bộ Giao thông quyết định đầu tư đối với cái này thì chúng ta cũng sẽ giảm được một cái trình tự thủ tục. Tất nhiên là ở đây là trong cái quá trình làm thì vẫn phải đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện theo quy định của luật đầu tư công, chỉ có mỗi khác về cái thẩm quyền thôi. Thì tôi đề nghị là như vậy, nếu mà chúng ta bớt được cái thủ tục này và Bộ Giao thông hoàn toàn chủ động được thì ít nhất được 3 tháng.
Cũng trong chiều nay, các đại biểu đã thảo luận về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Ngày mai, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song với sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, thành phố Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn và thử thách. Kinh tế thủ đô thể hiện rõ xu hướng phục hồi và tăng trưởng, thu ngân sách ước đạt 112,32% dự toán trung ương, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tăng 2,92%. Đạt được những kết quả trên là nhờ phát huy đoàn kết của cả hệ thống chính trị thành phố và sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức và lao động thủ đô. Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tại hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thủ đô năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022 diễn ra vào sáng nay. Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức công đoàn của thủ đô thực sự đổi mới, sáng tạo, thích ứng linh hoạt trong các chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã lựa chọn ban hành 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức công đoàn thủ đô năm 2021 gắn với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện chủ đề của năm, đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển của thành phố Hà Nội. Đặc biệt, chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được các cấp công đoàn thủ đô thực hiện hiệu quả. Năm 2021 đã có 3.445 trên 3.445 đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, đạt 100%. 2.932 trên 4.510 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động, đạt 65,02%. Có 3.534 doanh nghiệp xây dựng quản lý về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, đạt 78,36%. Có 99,7% đơn vị có ban thanh tra nhân dân. Qua đó đã góp phần phát huy dân chủ cũng như ý thức của người lao động trong tham gia quản lý, chia sẻ và đồng hành cùng với doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Liên đoàn Lao động thành phố đạt được trong năm vừa qua. Điểm lại những kết quả mà thủ đô Hà Nội đã đạt được trong năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song với sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, thành phố Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Kinh tế của thủ đô thể hiện rõ xu hướng phục hồi tăng trưởng, thu ngân sách ước đạt 112,32% dự toán trung ương và tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tăng 2,92%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm và tiếp tục phát triển. Các chính sách xã hội được thực hiện một cách kịp thời, đúng đối tượng.
Các cấp công đoàn thủ đô thì cũng đã cơ bản làm tốt cái vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong điều kiện năm qua là phòng chống dịch rất khó khăn. Cụ thể thì báo cáo các ông chí là các ông chí rất là quan tâm tới vấn đề tổ chức hội nghị người lao động trong doanh nghiệp, tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức đối với các khối hành chính sự nghiệp. Rồi chúng ta cũng là gì? Chỉ đạo hướng dẫn để nâng cao cái chất lượng xây dựng thỏa ước lao động tập thể. Cái đó rất là quan trọng và các đồng chí đang có thế mạnh. Trong năm qua thì các ông chí đã có nhiều sáng kiến trong vấn đề đồng hành với người lao động để phòng chống dịch như là siêu thị không đồng, này, chuyến xe không đồng. Này. Có một chuỗi cái chính sách, 13 cái chính sách, trong đó có vấn đề thực hiện nghị quyết 15 của Hội đồng thành phố. Và chúng ta đã dành hơn 6.500 tỷ đồng để mà thực hiện công tác an sinh xã hội và hỗ trợ cho tất cả những người lao động, kể cả những người lao động trong các cái doanh nghiệp ngoài nhà nước rồi ở các cái đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thì đều được hưởng chính sách của thành phố. Thì đây cũng là sự quan tâm và tôi đánh giá rất cao là Liên đoàn Lao động các đồng chí cũng đã ủng hộ tới 104 tỷ đồng cho cái hoạt động này trong cái năm qua để khắc phục cái ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thì thay mặt Thường trực Thành ủy thì chúng tôi xin được ghi nhận và biểu dương những cái cố gắng của hệ thống công đoàn thủ đô trong năm qua.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đánh giá cao việc các cấp công đoàn của thủ đô đã làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, đặc biệt là công nhân ở các khu công nghiệp, làm tốt việc nắm bắt tình hình công nhân viên chức lao động, tuyên truyền vận động người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, giới thiệu được 9.409 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp. Chỉ rõ những khó khăn hạn chế và tồn tại, nhất là trong điều kiện tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho nhiều công nhân lao động bị thất nghiệp, mất việc làm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng thực tế này đòi hỏi Liên đoàn Lao động thành phố cần có nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian ngắn nhất. Nhấn mạnh các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị
các ông chí tiếp tục chăm lo tới đời sống của người lao động, đặc biệt là trong các cái cụm công nghiệp, các cái khu công nghiệp và quan tâm tới vấn đề các cái thiết chế cho người lao động như vấn đề các cái thiết chế văn hóa, trung tâm văn hóa rồi trung tâm văn hóa hoạt động của người lao động. Và báo cáo anh Hải, tới đây Thường vụ Thành ủy duyệt cái cụm công nghiệp nào, khu công nghiệp nào dứt khoát thường trực yêu cầu là phải xây dựng hạ tầng cho cái việc phát triển các cái nhà ở cho người lao động. Cái ý nữa là các ông chí phải hết sức quan tâm tới vấn đề xây dựng thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp và đặc biệt là chúng ta phải nâng cao hơn nữa và tăng cường cái giám sát như lại tôi nói, bao thang bảng lương. Cái điểm nữa là chuẩn bị thật tốt cho cái Tết Nhâm Dần cho người lao động trên địa bàn thủ đô Hà Nội và đặc biệt quan tâm tới cái việc mà hoạt động của các cái đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Thì đây cũng là cái lĩnh vực bị tổn thương rất lớn của năm nay, thì các ông chí quan tâm.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố cần huy động các nguồn lực, mở rộng các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới để trợ giúp người lao động giải quyết khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ, tập trung làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đi đôi với việc nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, phấn đấu không có cơ sở hoạt động yếu kém, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để làm cơ sở xây dựng tổ chức đảng tại khu vực này.
Tiếp tục là phần tin. Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy khóa 17 về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, năm 2021, với sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, chương trình số 03 bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, nhấn mạnh tinh thần phải lan tỏa chương trình số 03 từ thành phố tới cơ sở. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương, tùy chức năng, nhiệm vụ phải đẩy mạnh quán triệt, triển khai chương trình một cách thực chất, quyết liệt, định lượng và có sản phẩm cụ thể. Đặc biệt là trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phải tham mưu, xây dựng kế hoạch, danh mục cụ thể hóa chỉ tiêu của chương trình, định lượng rõ các việc, từ cơ chế chính sách tới các việc cụ thể, có kế hoạch kiểm tra, việc thực hiện của các địa phương đơn vị.
Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2021, quyết định phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, lãnh đạo thành phố Hà Nội đánh giá rất cao sự chia sẻ và cuộc trách nhiệm hiệu quả của quận Hoàng Mai đối với công tác phòng chống dịch của thành phố, đã đưa vào hoạt động khu cách ly Pháp Vân Tứ Hiệp và cơ sở cách ly thu dung điều trị F0 thể nhẹ đầu tiên tại Đền Lừ. Quận cũng đã huy động sự vào cuộc thực chất hiệu quả của cả hệ thống chính trị và người dân đối với công tác phòng dịch. Từ Hoàng Mai đã xuất hiện nhiều cách làm hiệu quả như mô hình vùng xanh an toàn được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Đảng, nhà nước đánh giá cao, chỉ đạo nhân rộng. Trong giai đoạn mới hiện nay cũng chủ động trong việc thành lập các tổ hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Tuy vậy thì Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng cho rằng quận cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là khi cơ sở tầng giao thông đô thị, áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ ở một số phường trọng điểm hiện nay là rất lớn. Việc giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án còn nhiều khúc mắc. Đảng bộ quận cũng cần tập trung đi sâu phân tích, tìm giải pháp tháo gỡ để quận ngày một phát triển hơn, đồng thời tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, đặc biệt phải củng cố và quan tâm xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở.
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trong năm 2021 ước đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng, bằng 116% dự toán, vượt 220.000 tỷ đồng và tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020, trong đó chủ yếu tăng thu từ dầu thô, hoạt động xuất nhập khẩu, tiền sử dụng đất, thuế và phí nội địa từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước đạt 18,6% GDP, vượt mục tiêu 15,5% GDP. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 107% dự toán và thu ngân sách địa phương ước đạt 128% dự toán. Năm 2021, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả ứng phó với dịch COVID-19, hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả thực hiện các chính sách miễn giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất ban hành trong năm 2021 khoảng 119.400 tỷ đồng để hỗ trợ gần 120.000 doanh nghiệp và 20.000 hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh.
Thưa quý vị, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong quý 4 năm 2021 giảm so với quý trước và tăng so với cùng kỳ của năm 2020. Tuy nhiên, thì tính chung cả năm 2021, diễn biến phức tạp và kéo dài của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư cũng khiến cho tình hình lao động việc làm của năm 2021 gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2020. Lực lượng lao động và số người có việc làm giảm, tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp tăng so với năm trước là nội dung chính của cuộc họp báo về công bố tình hình lao động việc làm quý 4 năm 2021 và chỉ số phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2016-2020 do Tổng cục Thống kê tổ chức vào ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến, cùng với chính sách thích ứng linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 để khôi phục kinh tế, thị trường lao động trong quý 4 năm nay bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Lực lượng lao động số người có việc làm trong quý 4 năm 2021 tăng so với quý trước và giảm so với cùng kỳ của năm 2020. Riêng chỉ số phát triển con người HDI của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, tăng tiến trong giai đoạn 2016-2020. HDI của Việt Nam năm 2016 đạt mức là 0,682 và tăng lên mức là 0,706 vào năm 2020, tức là từ nhóm trung bình lên nhóm có HDI cao của thế giới.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn, đoạn 2 từ nút giao với tỉnh lộ 131 đến nút giao với quốc lộ 3 Đền Sóc, tỷ lệ 1/500. Tuyến đường có chiều dài khoảng 4 km, chạy qua địa bàn các xã Mai Đình, Tiên Dược, Phù Linh, huyện Sóc Sơn. Theo quy hoạch được duyệt, tuyến đường được chia thành hai đoạn, đoạn 1 từ nút giao tỉnh lộ 131 đến nút giao thuộc địa phận thôn Đồng Roi, xã Tiên Dược, rộng 40 m, gồm lòng đường 6 làn xe, rộng 22,5 m, dài phân cách giữa rộng 3 m, vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 7,25 m. Tại khu vực trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật đa ngành Sóc Sơn và khu vực tiếp giáp với nút giao thôn Đồng Roi, có mở rộng chỉ giới để khớp nối với hiện trạng tuyến đường hiện có. Đoạn 2 từ nút giao thuộc địa phận thôn Đồng Roi đến nút giao với quốc lộ 3 Đền Sóc, mặt cắt ngang đường rộng 50 m, gồm lòng đường 6 làn xe rộng 22,5 m, dài phân cách giữa rộng 12,5 m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 7,5 m.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội của Bộ Công an đã chính thức khai trương phòng tổng đài hỗ trợ căn cước công dân và quản lý dân cư. Đây là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng trong hơn một năm vừa qua của hơn 60.000 cán bộ chiến sĩ công an cơ sở tại gần 11.000 xã phường thị trấn toàn quốc đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hơn 102 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư. Theo đó, thì hệ thống tổng đài sẽ tiếp nhận và giải đáp phản ánh của người dân thông qua số điện thoại 1900-0368. Với năng lực 20 máy tính cho tổng đài viên, 20 máy tính cho cán bộ nghiệp vụ thực hiện tra cứu, hệ thống hoạt động từ 7h30 đến 17h30 hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, sẽ đem lại một kênh tương tác chính thống hiệu quả giữa người dân và lực lượng công an nhân dân. Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng định danh và xác thực điện tử để triển khai đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử trong chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thì việc đưa hệ thống tổng đài call center vào hoạt động càng trở nên cần thiết, phát huy được hiệu quả trong thực tiễn hiện nay.
Nếu các năm trước đây xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm tỷ lệ chỉ tiêu lớn nhất trong phương thức xét tuyển của nhiều trường, đặc biệt là các trường top đầu, thì năm 2022 tỷ lệ này đã giảm mạnh. Năm 2020, Đại học Giao thông Vận tải dành khoảng 70-80% cho hình thức xét tuyển dựa trên điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì năm 2022, theo công bố của trường, tỷ lệ sẽ chỉ còn khoảng 40-50%, giảm 30%. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, con số này thậm chí rút lại rất khiêm tốn, chỉ còn từ 10-15% so với trên 50% như năm 2021. Phần chỉ tiêu còn lại sẽ được xét tuyển kết hợp theo đề án riêng của trường. Tương tự, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho biết chỉ dành 10-20% cho phương thức xét tuyển truyền thống này. Trường dành khoảng 20-30% số chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tài năng, 60-70% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá tư duy. Lý giải về sự thay đổi này, lãnh đạo các trường cho hay do tính chất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã thay đổi, chỉ dành mục đích xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh. Theo đó, đề thi dễ hơn, tính phân loại thấp hơn, gây khó khăn cho các trường trong việc tuyển chọn thí sinh, nhất là ở các ngành trường top trên. Vì thế, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đầu vào, phù hợp với yêu cầu đào tạo, các trường buộc phải chuyển dịch trong tuyển sinh với đa dạng các phương án. Điều này đồng thời cũng thể hiện sự tự chủ của các trường theo luật giáo dục đại học.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi vào ngày hôm qua. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thì hai nhà ngoại giao đã thảo luận các cách để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Triều Tiên cho biết họ đã phóng thành công một tên lửa vượt siêu âm. Bình Nhưỡng khẳng định phóng thử tên lửa đã thành công.
Châu Âu tiếp tục là điểm nóng của dịch COVID-19 với số ca mới ghi nhận hàng ngày chiếm hơn 50% tổng số ca mắc trên toàn cầu. Trong ngày hôm qua, một loạt nước Hà Lan, Bồ Đào Nha, Croatia đều đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao chưa từng thấy trong suốt 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Ngày hôm qua, Viện Y tế Công cộng Quốc gia Hà Lan ghi nhận con số kỷ lục mới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày với 24.590 kết quả xét nghiệm dương tính, vượt số cao kỷ lục 23.713 ca ghi nhận ngày 24 tháng 11 năm 2021.
Bồ Đào Nha ngày hôm qua có 39.570 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất theo ngày được ghi nhận kể từ đầu đợt dịch đến nay. Theo Tổng thống Bồ Đào Nha, nước này cũng đã tăng cường năng lực xét nghiệm gấp 5 lần so với một năm trước đây, và đây là một phần nguyên nhân nước này xác định được nhiều ca nhiễm như trên.
Croatia ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục theo ngày 8.575 ca ngày hôm qua, tăng 47% so với ngày trước đó. Ngoài Croatia, nhiều nước khu vực Tây Ban Can cũng đã ghi nhận số ca nhiễm mới tăng vọt trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng. Số ca nhiễm mới tại Bosnia đã tăng gấp 2 lần trong tuần qua, lên 1.556 ca vào ngày hôm qua. Montenegro cũng đã ghi nhận số ca nhiễm mới gia tăng 86% trong tuần qua do sự lây lan của biến thể Omicron. Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục 66.467 ca.
Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh CDC của Mỹ đã chính thức công bố quyết định sử dụng vaccine của Pfizer-BioNTech làm mũi tiêm tăng cường cho trẻ từ 12 đến 15. Quyết định được công bố vài giờ sau khi Ủy ban Cố vấn về thực hành tiêm chủng trực thuộc CDC Mỹ bỏ phiếu thông qua kiến nghị về việc mở rộng đối tượng tiêm chủng mũi tăng cường là trẻ em trong độ tuổi nêu trên.
Ngày hôm qua, điều phối viên chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zients tuyên bố Mỹ có các công cụ cần thiết để giữ cho các trường học mở cửa bất chấp sự gia tăng của các ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron có khả năng lây lan mạnh. Phát biểu họp báo tại Nhà Trắng, ông Zients nhấn mạnh quan điểm của các bậc phụ huynh là muốn trường học mở cửa, trong khi các chuyên gia cho rằng học trực tiếp là tốt nhất cho sức khỏe, thể chất và tinh thần của trẻ em cũng như giáo dục sau này. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 6 ngày 7 tháng 1 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C, vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C, phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.